This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lệ quê thói. Hoàng Tính xin chào quý vị đến với chương trình Đất lệ quê thói. Và kính thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng tìm hiểu thêm về cái nếp sống của người Hà Nội xa xưa như thế nào. Hoàng Tính xin được mời quý vị. Kính thưa quý vị, Thăng Long Hà Nội xưa, trong quá trình phát triển của nó, của Hà Nội, đã trải qua rất là nhiều những cái thay đổi thăng trầm thịnh suy của các triều đại phong kiến, thậm chí là bị xâm lấn và cai trị bởi ngoại bang. Thế nhưng Thăng Long Hà Nội vẫn phát triển để dần tạo nên một cái cốt cách, một cái bản sắc văn hóa riêng cho mình. Có thể chia thời kỳ này ra làm ba giai đoạn. Giai đoạn thời kỳ Lý Trần, thời kỳ Lê Nguyễn hay thời kỳ bị thực dân Pháp đô hộ. Thưa quý vị, lối sống là những cái cách thức tổ chức những cái hoạt động của đời sống con người. Lao động sản xuất các hình thức thỏa mãn các nhu cầu vật chất và tinh thần. Lối sống bao gồm rất là nhiều những cái yếu tố cấu thành. Cách thức lao động sản xuất, các phong tục tập quán, cái cách thức giao tiếp, ứng xử với nhau, quan niệm về đạo đức cũng như là cái nhân cách. Cái nếp sống được hiểu như là một cái cách thức ứng xử, giao tiếp. Ứng xử giao tiếp với những cái chuẩn mực đạo đức của một cái lối sống hay hoặc là một cá nhân hay hoặc là một cái nhóm xã hội được các nhóm xã hội khác thừa nhận là hay, là đẹp và lấy đó để mà làm giá trị, tham chiếu cái lối sống cá nhân của mình hay hoặc là một cái nhóm xã hội của mình. Như vậy, có thể coi cái nếp sống như là một cái mẫu số chung về cái cách thức ứng xử là cái khuôn mẫu chung cho mọi hoạt động của một cộng đồng người xác định. Nói người Thăng Long, Hà Nội xưa, hào hoa thanh lịch là nói về một cái niềm tự hào của người Hà Nội, là nói đến một cái nếp sống đã được thừa nhận, đã được hình thành qua bao thăng trầm của lịch sử. Nó định hướng chuẩn mực cho cái ứng xử, cho những cá nhân, cho những nhóm xã hội khác nhau sống trong cùng một cái cộng đồng. Dù ai cũng hiểu rằng mỗi một nhóm xã hội, mỗi một cá nhân đều có một cái lối sống riêng, đúng không thưa quý vị? Đầu tiên, chúng tôi xin đề cập đến cái nếp sống của cư dân Thăng Long, kẻ chợ, thời kỳ Lý Trần như sau. Kính thưa quý vị, đây là một cái thời kỳ mà đạo Phật, đạo Lão, đạo Khổng cùng phát triển. Trong đó thì đạo Phật có một cái vai trò rất lớn hơn một chút trong cái chế độ chính trị lúc bấy giờ. Về cơ sở kinh tế xã hội thì cái Thăng Long thời bấy giờ đã hình thành những cái khu phố thị sầm uất là kinh đô của cả một nước. Cho nên đây cũng là nơi ở của nhà vua, cũng như là cái tầng lớp quý tộc, quan lại triều đình v.v. Trong cái xã hội cũng đã có một cái sự phân biệt đẳng cấp. Trên có vua quan, dưới thì có sĩ, nông, công, thương. Và cái cách ăn mặc của cái người Hà Nội thời kỳ này cũng theo đó mà phân ra các phong cách, các kiểu dáng cũng như là chất liệu rất là khác nhau thưa quý vị. Nếp sống của người dân kinh thành Thăng Long từ cái thời kỳ Lý Trần có thể chấm phá ở một số nét. Về quần áo và trang sức thì vua mặc áo lông cổn, quần tía, răng đen, búi tóc, cài trâm vàng, cung điện thì sơn son thép vàng. quan lại sử tử thì mặc áo dài thâm cổ, cổ áo thì vòng khích, áo bốn vạt tức là áo tứ thân, quần thâm búi tóc cài trăm sắc, chân thì đeo dép da hay hoặc là guốc hay hoặc là chân đất, đầu thì quấn khăn. Đàn ông dân thường thì hay đóng khố cởi trần, quân sĩ thì cũng vậy thôi. Chân tay đều có xăm hình giao long tức là hình rồng và các hình khác. Ai thì cũng biết chèo thuyền cũng như là bơi lội cả. Còn đối với nữ thì nữ mặc áo ngắn đến bụng nè, xẻ ngực bó sát vào người. Ở phía trong thì mặc yếm để mà che kín. Cái yếm tròn sát cổ có trang trí những cái hình hạt gạo. Ngoài ra thì cũng có một loại áo cánh ngắn cổ vuông để hở một phần vai và ngực, hay hoặc là kín ngực hở một phần vai và lưng, thưa quý vị. Qua những cái đặc điểm trên, chúng ta có thể thấy cái nếp sống của dân kinh thành của thời Lý Trần là nhân hậu hòa bình, mà vẫn mang rất là nhiều những cái nét văn hóa xóm làng cũng như là chịu ảnh hưởng của Phật giáo. Đó là một cái tình nghĩa hồn nhiên chất phát của cái văn hóa cư dân trồng lúa nước bạc địa. Nếp sống cung đình phong kiến cũng đã tách khỏi văn hóa dân gian, nhưng mà chưa xa cách nhiều, mà nó vẫn mang cái yếu tố dân gian. Cái tục xăm mình chẳng hạn, từ vua cho đến dân đều có cả. Nhưng mà chúng ta nên nhớ là đến cuối cái triều Trần thì mới bãi bỏ cái tục lệ này thôi. Các quy định ứng xử giữa những tầng lớp quan lại quý tộc chưa chặt chẽ như là các thời kỳ sau này nữa. Vua tôi quan hệ thân mật như là anh em, thường thì cùng nhau bài tiệc rượu, trong tiệc rượu thì cười, đùa, vui vẻ, không kể cái đạo quần thần nào. Tuy nhiên, trong cái nếp sống sinh hoạt của Thăng Long vào thời bấy giờ thì cũng bắt đầu manh nha những yếu tố văn hóa đặc trưng riêng. Một biểu hiện của cái đời sống thị dân Thăng Long đó là sinh hoạt ban đêm, như là buôn bán đêm, thú ăn đêm và đi chơi đêm. Và thưa quý vị, uống trà cũng đã trở thành rất là phổ biến từ khi mà vua quan cho đến thứ dân. Những lễ hội và những cái sinh hoạt văn hóa lành mạnh diễn ra cũng khá là phổ biến quanh năm và cả vào đêm, như là hát ả đào, đánh cờ, hát chèo, coi tuồng, ngắm trăng, vân vân. Nhìn chung thì thời Lý Trần, cái nếp sống của người Thăng Long Hà Nội vẫn mang đậm cái tính dân gian, hài hòa với lại thiên nhiên cũng như là hài hòa với lại tạo vật. Nhiều hội lễ, đình đám, món ăn còn tồn tại cho đến ngày nay. Và nếu cho rằng là cái nét hào hoa thanh lịch của người Thăng Long, người Hà Nội đã có từ cái thời gian này thì e hơi khiên cưỡng lắm. Tâm hồn con người kinh kỳ thời này không khác mấy cái tâm hồn con người thôn quê chất phác mộc mạc. Cái lối sống tiểu nông của cư dân nông nghiệp lúa nước có thể đó là một cái nếp sống chủ đạo của Thăng Long vào thời kỳ này đó, thưa quý vị. Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thói, và Hoàng Tính đang mời quý vị đến với nếp sống của người Hà Nội xưa. Vừa rồi thì Hoàng Tính cũng đã gửi đến cho quý vị cái phần nếp sống của cư dân Thăng Long Hà Nội, kẻ chợ thời kỳ Lý Trần. Và tiếp theo đó là cái nếp sống người Thăng Long Hà Nội vào cái thời Lê Nguyễn, thưa quý vị. Thì thưa quý vị, Thăng Long kẻ chợ đến cái thời kỳ nhà Lê, lấy tên là Đông Kinh. Lúc này đã có lịch sử phát triển hơn 400 năm, thưa quý vị. Với cái vị thế là một cái trung tâm chính trị văn hóa của cái nước Việt Nam lúc bấy giờ, thì cái vai trò kinh tế thương mại của Thăng Long không phải là một cái yếu tố quan trọng, mặc dù là nơi diễn ra rất là nhiều những cái hoạt động giao thương, bởi do yếu tố tự cung tự cấp, tức là tự cung cấp tương đối là độc lập của cái hệ thống làng xã nước ta vào thời kỳ đó. Đến thời kỳ nhà Nguyễn thì mặc dù cũng đã mất đi cái vai trò gọi là trung tâm hành chính của cả nước, do cái vị trí kinh đô đã được chuyển về Phú Xuân ở ngoài Huế, thì Hà Nội vẫn đóng một cái vai trò trung tâm hành chính đầu não của cả một cái vùng đồng bằng phía Bắc, với những cái phố thị sầm uất và một cái bề dày lịch sử văn hiến đầy tự hào, thưa quý vị. Thời nhà Lê, Thăng Long đã có những cái thay đổi lớn lao về mọi mặt của cái đời sống chính trị xã hội. Đạo Khổng trở thành tư tưởng chính thống của nhà nước phong kiến. Nho học thì rất là được chú trọng, được tôn là quốc học. Khoa cử thúc đẩy hình thành những cái tầng lớp nho sĩ trí thức đông đảo. Kinh đô có quốc tử giám, thái học viện. Vua Lê Thánh Tông chia nước ra làm 13 đạo. Hầu hết các đạo ở đồng bằng đều lập những cái trường công, ấn định những cái quy chế thi cử 3 năm tổ chức thi hương một lần. Ngoài ra còn tổ chức những cái kỳ thi ân khoa khác. Từ triều Lê thì người thi đậu rất là vẻ vang. Có lễ xướng danh, có lễ vinh quy, có lễ khắc tên tiến sĩ vào bia đá ở Văn Miếu. Nền nếp nho gia đình, nho gia của gia đình cũng quy định chặt chẽ những cái cách thức ứng xử giữa các cá nhân, giữa các nhóm xã hội với nhau. Cái đẳng cấp xã hội được xác tính qua cái quan niệm về tứ dân. Tứ dân đó là sĩ, nông, công, thương. Dưới chế độ phong kiến Lê Nguyễn thì nếp sống của người Thăng Long đã bắt đầu phân hóa thành hai dòng đối lập, thưa quý vị. Đó là cái lối sống của giai cấp thống trị. Lối sống của giai cấp thống trị, chúng ta thấy có vua, có quý tộc và cái tầng lớp quan lại lấy nho giáo để mà làm tư tưởng chủ đạo, cũng như là lối sống dân gian của những nhóm xã hội bị cai trị, thợ thủ công, người buôn bán và nông dân. Tuy nhiên trong xã hội lúc này là nổi lên một cái nhóm người đóng một cái vai trò trung gian, đó là cầu nối giữa hai lực lượng xã hội mang cái tính chất đối kháng kia. Đó là một cái tầng lớp nho sĩ, những cái người mà về lý thuyết đi học là để làm quan. Thoạt tiên thì cái lớp người này có một cái cơ cấu không có lớn lắm. Năm 1463 thì có chừng khoảng 1.400 người dự thi ở Thăng Long. Năm 1475 thì tăng lên khoảng 3.000 nho sinh. Và theo thời gian, cùng với sự phát triển cường thịnh của nho giáo thì cái số nho sĩ cũng đông dần lên. Dưới triều Từ Đức, theo như cuốn Đại Nam Thực Lục cho biết thì có khoảng 17.713 thí sinh dự thi vào năm 1870. Trong đó lấy có 8 người đậu tiến sĩ thôi. Bởi vì cái mục đích là mở các khoa thi thời bấy giờ không phải là để khuyến khích dân chúng cấp sách đi học, mà là để tuyển lựa người để mà làm quan. Cho nên cái số đỗ đạt là rất là ít. Chẳng hạn như là cái khoa thi hương tại Hà Nội vào năm 1876 có khoảng 4.500 sĩ tử đã lều chổng để mà đi thi. Thì chỉ có khoảng 25 người đủ điểm đậu để mà được cái danh hiệu là cử nhân, còn gọi là hương cống. Và có khoảng 50 người đậu vớt, tức là điểm thấp hơn, để mà đạt được cái danh hiệu gọi là danh hiệu tú tài, hay còn gọi là sinh đồ, thưa quý vị. Mỗi lần mà đến kỳ thi là một cái sự kiện nổi bật của kinh thành Thăng Long, khi mà có đến vài ngàn nho sĩ ở những cái vùng xung quanh vác lều vác chổng đến trọ để đợi ngày thi. Cái thời nhà Nguyễn thì mặc dù không còn là kinh đô của một nước, song không vì thế mà đời sống văn hóa của Thăng Long Hà Nội ở cái thế kỷ thứ 14, thưa quý vị, kém hơn trước, thiếu vắng đi cái kỳ thi hội trước kia do triều đình tổ chức 3 năm một lần. Nhưng mà đây vẫn là một cái nơi tụ hội của các nho sĩ, nho sinh tới trọ học ở các trường tư và đi thi hương, thưa quý vị. Văn Miếu vẫn là một cái vẫn một tháng đôi lần các danh nho, danh sĩ tới để mà bình giảng sách như là cái thời Lê Trịnh. Như vậy, thưa quý vị, cái thành phần chủ yếu của cái tầng lớp nho sĩ lại là những cái nhà nho không đỗ đạt hay hoặc là chỉ đỗ thấp như là tú tài. Tú tài thì không được làm quan nhưng mà cũng được miễn sưu thuế. Họ làm rất là nhiều, nhiều thứ nghề như là thầy địa lý, thầy lang, nhưng mà đông hơn cả đó là làm ông đồ. Ông đồ tức là ông dạy học, thưa quý vị, tức là thầy giáo, hay hoặc là đơn giản đó là đi học để mà thi tiếp cái kỳ sau. Phần lớn thì nhà nho có một cái nếp sống thanh bần, và nếu mà có túng thiếu, nghèo khó thì cũng cố để mà giữ lấy cái danh của mình. Nhiều người theo đuổi những cái thú vui tao nhã như là chơi cờ, cây cảnh, chơi cổ vật, là nơi mà đô hội phồn hoa. Thăng Long thu hút nhiều nho sĩ, những tao nhân mặc khách đến lưu lại. Tầng lớp trí thức này với lối sống thanh tao, theo một cái khuôn phép nho giáo, có nhân, có lễ, có nghĩa, có trí, có tính, là những cái đức tính mà họ theo đuổi, chắc chắn có ảnh hưởng sâu sắc đến các tầng lớp, các nhóm xã hội thời đó. Ông vua Quang Trung khi mà kéo quân ra Thăng Long còn lo làm sao để mà thu phục được kẻ sĩ Bắc Hà. Điều đó chứng tỏ cái vai trò cũng như là cái tầm ảnh hưởng của cái tầng lớp này lớn đến như thế nào ở trong xã hội thời đó, phải không, thưa quý vị? Tuy nhiên, có cái địa vị chính trị xã hội cao hơn các nhóm xã hội khác ở trong tứ dân, nhưng mà khác với lại cái tầng lớp vua chúa quan lại, tầng lớp nho sĩ là có một cái cuộc sống đời thường thì cũng phải gọi là tương đối là giản dị, tương đối là gần gũi với các thứ dân khác. người thân ở trong gia đình như là vợ, mẹ, hàng xóm, hàng phố, có thể là nông dân hay hoặc là buôn bán, người ta gọi là những người thứ dân. Vì thế có một cái sự va chạm, có một sự tiếp xúc thường xuyên tạo nên một cái sự giao thoa giữa những cái lối sống khác nhau, những cái chuẩn mực đạo đức, những cái lối sống, lối ứng xử có lễ có nghĩa của tầng lớp nho sĩ vào lúc bấy giờ đã tác động một cách tự nhiên đến cái lối sống của những cái nhóm xã hội khác, được những cái nhóm xã hội đó chắt lọc lại những cái chuẩn mực để mà cho nó phù hợp và tạo ra một cái nếp sống mà mọi người ở trong cộng đồng đều chấp nhận như là một cái tập quán, như là một thói quen từ việc. Có thể nói rằng cái nếp sống của người Thăng Long Hà Nội xưa thực sự được hình thành, thực sự phát triển trong các triều đại Lê, triều đại Nguyễn, thời kỳ mà nho giáo cũng như là tầng lớp nho sĩ có một cái ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt của đời sống xã hội. Một bộ phận tinh hoa của cái lối sống tầng lớp trí thức này đã được cộng đồng dân cư Thăng Long Hà Nội tiếp nhận, chuyển hóa nó thành một cái nếp sống, một cái cách thức ứng xử thanh lịch và hào hoa trong thời kỳ này. Và tiếp theo thì Hoàng Tính xin được gửi đến cho quý vị về cái ảnh hưởng văn hóa phương Tây vào thời kỳ Pháp thuộc đến với Hà Nội như thế nào. Thưa quý vị, thì từ năm 1885, Hà Nội đã trở thành thuộc địa của nước Pháp. Thời kỳ này thì diện mạo Hà Nội có những cái thay đổi mạnh mẽ về chính trị, xã hội lẫn cái không gian, từ cái việc thay đổi thể chế chính trị, xuất hiện cái chữ quốc ngữ thay cho chữ Hán, thành phố thì được mở rộng, xuất hiện những cái tầng lớp trí thức Tây học và cái giai cấp gọi là công nhân. Ngoài cái khu phố thì cũ ra thì thành phố còn mọc lên những cái khu phố Tây cũng như là những cái công trình công cộng mang cái nét kiến trúc của người Pháp để phục vụ cho cái tầng lớp cai trị mới. Nhận thức được cái vai trò của Hà Nội như là một cái trung tâm chính trị xã hội quan trọng thì người Pháp cũng đã cho xây dựng, mở rộng thành phố với cái ý đồ biến Hà Nội cũng sẽ trở thành một cái trung tâm kinh tế chính trị của cái bộ máy cai trị trên toàn cõi Đông Dương lúc bấy giờ. Trước những biến động xã hội đó, cái nếp sống văn hóa của người Hà Nội được định hình và phát triển trong hàng mấy thế kỷ trước đó. Không khỏi có những cái xáo trộn, các giá trị, những cái chuẩn mực cũ bị thách thức bởi cái văn hóa, bởi cái lối sống phương Tây của cái tầng lớp người ta gọi là tầng lớp cai trị mới. Thế nhưng với truyền thống cũng như là bản lĩnh văn hóa của mình thì thưa quý vị, cái người Hà Nội không những không bị nô dịch về cái mặt văn hóa mà cũng vẫn còn biết chắt lọc ra những cái tinh hoa của cái văn hóa Pháp để mà làm giàu thêm, có thêm những cái bản sắc, có thêm những cái nếp sống vốn có của chính mình. Và thưa quý vị, cũng chính trong cái thời gian này, cùng với một cái sự giao thoa văn hóa Đông Tây, đã xuất hiện rất là nhiều những cái sản phẩm, những cái hiện tượng văn hóa được cho là đặc sản của đất Hà Nội mà sau này trở nên rất là nổi tiếng, trở thành một cái nét đẹp riêng của Hà Thành. Những cái giá trị đó, thưa quý vị, nó còn tồn tại cho đến ngày nay. Về ẩm thực thì bên cạnh những cái món ăn dân dã thì đã có trước đây rồi thì xuất hiện thêm rất là nhiều những cái món ăn, những món quà Hà Nội rất là nổi tiếng như là phở, chả cá, bánh tôm, bún thang, thể hiện một cái nét tinh tế sành điệu trong cái nghệ thuật ăn uống của người Hà Nội. Thời kỳ này thì bên cạnh cái áo dài thâm, cái áo tứ thân truyền thống thì cũng đã thấy xuất hiện những cái bộ quần áo Âu phục phổ biến trong cái giới công chức. Đặc biệt đó là sự xuất hiện của chiếc áo dài tân thời mà sau này trở thành cái chiếc áo dài truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. Và đây là một cái sự sáng chế cách điệu từ chiếc áo tứ thân của họa sĩ Cát Tường và Lê Phổ vào năm 1934. Hình ảnh của những người thiếu nữ tha thước trong cái tà áo dài đã đi vào văn chương, thi ca như là một cái nét đẹp duyên dáng của đất Hà Thành. Về kiến trúc nhà ở, do nhu cầu về cái việc mở rộng cái đất nông nghiệp của Hà Nội ngày càng bị thu hẹp trong nội đô, những mái nhà tranh vách đất của nông dân ngày một ít dần đi và nhường chỗ cho những cái khu phố Tây với đường phố rộng rãi. Kiến trúc này đã kết hợp với lại kiến trúc nhà ống truyền thống ở cái khu phố thị thương mại đã tạo nên một cái diện mạo mới, một cái Hà Nội khác, có một cái nét đẹp nó vừa cổ kính và nó vừa hiện đại, thưa quý vị. Và thưa quý vị, trải qua 1.000 năm gây dựng cũng như là phát triển, đến nay Thăng Long Hà Nội vẫn luôn là một cái nơi mà có những cái nét văn hóa rất là hay. đó là một cái mảnh đất tụ hội rất là nhiều những tinh hoa nhân tài vật lực của Việt Nam, người ta gọi là Thăng Long Hà Nội, đã sớm hình thành nên một cái bản sắc văn hóa độc đáo của mình. Đó là một cái sự thanh lịch hào hoa trong cái nếp sống, tinh tế trong cái giao tiếp ứng xử, để có được một cái nếp sống văn hóa tự hào như vậy. Thưa quý vị, người Hà Nội cũng đã phải trải qua một cái quá trình lâu dài chắt lọc những cái hay, cái đẹp của cái tập quán, lối sống của mọi tầng lớp xã hội trong cộng đồng. Trong đó, nổi bật lên cái vai trò mang tính định hướng giá trị xã hội của cái lớp sống trí thức nho sĩ của ngày xưa. Chúng ta có thể dễ dàng thấy được nhiều dấu ấn của lễ nghĩa, của chuẩn mực đạo đức nho giáo trong cái nếp sống cư dân Hà Nội xưa. Thưa quý vị, đó là cái phần trình bày Hoàng Tính gửi đến cho quý vị của cái ngày hôm nay trong cái chương trình Đất Lề Quê Thói, để nói về Hà Nội, thưa quý vị, nếp sống của người Hà Nội xưa. Và nếp sống Hà Nội xưa đến nay Hoàng Tính xin được tạm dừng lại, và xin thành thật cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày vui, bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Đất Lề Quê Thói lần sau. Cảm ơn quý vị.